Chương 842, đại kết cục chiến hết quyển một lăng nhất cùng mọi người nhanh chóng đến điểm tướng đài giữa sườn núi, lần lượt an tọa sau khi chào hỏi nhóm người hoàng tuyền thế giới. Ai nấy đều giữ im im lặng. Tuy quen thân với Tôn Ngộ Không, nhưng trong tình huống đặc biệt này, mọi người đều hiểu phải giữ gìn uy nghiêm cho hắn, nếu không cảnh tượng huyên náo sẽ phá hỏng bầu không khí trang trọng. Ngay sau phương thốn linh giới là đoàn người Tây Chiếu, giới chủ Minh Thần Diệt Thế Quốc, Tây Chiếu Minh Đồng đến tham gia đại điển. Sự xuất hiện của Tây Chiếu khiến nhiều người bất ngờ. Trong trận chiến Vẫn Lạc Chi Mộ, hắn đã giúp Tôn Ngộ Không rất nhiều, đóng vai trò then chốt, thế nhưng, Tây Chiếu từng đứng ở phe đối lập, cùng Liên Uy Ngưỡng chống lại Thần Quốc Liên Minh. Vậy nên, việc hắn có mặt ở đây khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Việc Tây Chiếu đại diện Minh Thần Diệt Thế Quốc tham gia đại điển đồng nghĩa với việc hắn đã chấp nhận, thừa nhận địa vị của Tôn Ngộ Không. Tuy chỉ có hai người hắn và Minh Đồng đến, nhưng ai cũng hiểu, ở Minh Thần Diệt Thế Quốc, chỉ có hai người, họ đủ tư cách tham dự. Tôn Ngộ Không rất vui mừng khi Tây Chiếu đến. Trong lòng hắn chưa bao giờ thật sự đối nghịch với Tây Chiếu. Dù sao, khi mới đến Hoàng Tuyền Thế Giới, người đầu tiên hắn gặp là Tây Chiếu. Tôn Ngộ Không rất coi trọng tình cảm giữa hai người. Việc Tây Chiếu có thể buông bỏ ân oán khiến hắn vui mừng. Tuy nhiên, lúc này cần giữ uy nghiêm, nên khi Tây Chiếu đến điểm tướng đại an tọa, Tôn Ngộ Không chỉ mỉm cười gật đầu. Dù đã biết trước ai sẽ đến, nhưng biết trước và thực tế vẫn có chút khác biệt. Sau Minh Thần Diệt Thế Quốc là Hoàng Tuyền Thế Giới, giới chủ Hoàng Tuyền Thế Giới, Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền, Lãng Tâm Kiếm Hạo, Vạn Quân, Khắc Khôi, Diễm Thần, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Mu Nhung Vương, Nhị Lan Thần, Bát Thần Viêm, Tử Tỉnh, Hư Miểu Pháp Sư, đến tham gia đại điển. So với đội hình hai người của Tây Chiếu, đoàn người Hoàng Tuyền Thế Giới thật hùng hậu. Sau đại chiến Vẫn Lạc Chi Mộ, Ngưu Ma Vương cùng các huynh đệ định đến Vạn Yêu Quốc, nhưng giữa đường bị Diễm Thần kéo đến Hoàng Tuyền Thế Giới. Tất nhiên, bọn họ không phải ở trạng thái hồn phách, mà được an bài ở các thế giới cao cấp thuộc Hoàng Tuyền Thế Giới. Lúc này bọn họ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đến tham dự đại điển. Không chỉ vậy, Hư Miểu Pháp Sư của Vạn Linh Cảnh cũng gia nhập Hoàng Tuyền Thế Giới, cùng tham dự sự kiện trọng đại này. Tuy Hư Miểu Pháp Sư có phần mờ nhạt, nhưng dù sao cũng là người từng trải qua thực tập ở Tuần Thiên Giới. Mặc dù đông người, nhưng ai đấy đều hớn hở, lần lượt bước lên giữa sườn núi, an tọa theo thứ tự tại điểm tướng đại. Tiểu Hồ Ly Tử Tỉnh không tham gia trận chiến cuối cùng ở Vẫn Lạc Chi Mộ vì thực lực chưa đủ, hơn nữa nàng cũng không muốn gặp người của Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên, đại điển này, nàng nhất định phải đến. Nhìn Tôn Ngộ Không trên đài, Tử Tỉnh muôn vạn cảm khái. Ai có thể ngờ chú khỉ nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thủy tôn uy danh lừng lẫy. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu với mọi người Hoàng Tuyền Thế Giới. Giới chủ Vạn Thần Điện, Bất Nhã Trần, Phá Quân, Ngạo Vân Trường Cung, Tế Hãn, Bích Hải đến tham gia đại điển. Theo tiếng hô của Tiên Quang, Bất Nhã Trần dẫn đầu, Phá Quân và Ngạo Vân Trường Cung theo sau, cuối cùng là Tế Hãn và Bích Hải, cả năm người bước lên thềm đá. Dù là trong sáu cuộc chiến, Tuần Thiên Giới hay Vẫn Lạc Chi Mộ, Vạn Thần Điện đều không thể hiện quá nổi bật, nhưng lại nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là trí bắc của Vạn Thần Điện, có thể nói ông là người đóng góp then chốt cho chiến thắng. Nếu không có trí bắc sẽ không có tất cả mọi thứ ngày hôm nay. Hơn nữa, để đánh bại thủy tôn, trí bắc đã hy sinh tính mạng mình để đổi lấy phương pháp sử dụng ngũ hành song linh, giúp Tôn Ngộ Không đạt đến cảnh giới vĩnh hằng vô thượng. Có lẽ ngay từ đầu trí bắc đã biết trước kết cục, nên ông không màng tính mạng để suy diễn dự đoán. Không ai nghi ngờ việc trí bắc là công thần lớn nhất Tê Hãn có mặt trong đội ngũ Vạn Thần Điện là nhờ Bích Hải. Bích Hải vốn là người của Vạn Thần Điện, lại có quan hệ rất tốt với Tây Hãn. Tây Hãn coi như không có nơi nương tựa, nên được Bích Hải đưa vào Vạn Thần Điện. Nhìn năm người an tọa, Tu Ngộ Không mỉm cười ra hiệu. Bất Nhã Trần hơi cúi đầu đáp lễ. Năm người vừa ngồi xuống, tiếng tiên quang dưới chân núi lại vang lên. Giới chủ Thương Lan Thủy Giới Hoàng Triệt, Thần Vũ Sư Diệt Huyên đến tham gia đại điển. Thương Lan Thủy Giới chỉ có hai người đến. Trong thực tập Tuần Thiên Giới, nhờ đứng đúng phe, Thương Lan Thủy Giới không chịu tổn thất quá lớn. Tuy nhiên, trong trận chiến Vẫn Lạc Chi Mộ, Văn Ngư Người Ba cùng Long Tổ đã hy sinh khi chiến đấu với Khai Tịch Giả. Dù Thương Lan Thủy Giới vẫn giữ được căn cơ, nhưng cái chết của Long Tổ và hai vị tộc trưởng khiến Hoàng Triệt vô cùng đau xót. Mọi người đều hiểu việc chỉ có hai người đến dự. Dù sao, Thương Lan thủy giới cũng không có nhiều cường giả. Diệt Huyên tuy là người của sức quân, nhưng cũng không thể để Hoàng Triệt đến một mình. Trông quá điều hiu, sau khi gật đầu chào hỏi, Hoàng Triệt và Diệt Huyên ngồi xuống, giới chủ hóa lôi tổ giới, lôi vạn pháp, giới chủ vạn linh cảnh, linh vật, đến tham gia đại điển. Tiếng hô vừa dứt, hai người bước lên thềm đá, hóa lôi tổ giới và vạn linh cảnh bị loại khỏi thực tập tuần thiên giới, mất tư cách vào Vấn Lạc chi mộ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn là thế giới cao cấp, nên đương nhiên không thể vắng mặt trong đại điển này. Hai thế giới cao cấp này chỉ có giới chủ của họ đến dự. Điều này cũng dễ hiểu. Đại điển này tuy là lễ tấn phong vũ trụ chi chủ, nhưng ai cũng biết đây thực chất là tiệc ăn mừng chiến thắng Thủy Tôn của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhân dịp này để tuyên bố một số chuyện quan trọng. Đó là lý do vì sao ngoài những đại thần quốc kia, đa số còn lại không đủ tư cách bước lên thềm đá, chỉ có thể đi đường nhỏ hai bên, và vị trí của họ cũng không phải ngay trước điểm tướng đại, mà ở hai bên gần cuối. Lôi Vạn Pháp và Linh Vật cũng hiểu, bọn họ được đi trên thềm đá có lẽ là nhờ từng tham gia thực tập tuần thiên giới, vậy nên họ không tiện dẫn theo người khác, mà cùng nhau lên núi, đến trước điểm tướng đại, thấy mỗi người chỉ có một ghế, họ mới biết quả đúng như vậy, dù có mang người theo, cũng không có chỗ ngồi. Giới chủ Hồng Hoang cổ giới, Trình Cạn, Phệ Linh đến tham gia đại điển. Tiếng tiên quang vừa dứt, hai vị hòa thượng đầu trọc sóng vai bước lên thềm đá. Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ có hai người đến là Trình Cạn và Phệ Linh. Trong trận chiến Vẫn Lạc chi mộ, Hồng Hoang cổ giới không thể hiện quá xuất sắc, nhưng cũng không thể xem thường. Nếu không có Trình Cạn và Phệ Linh kịp thời khống chế Thủy Tôn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ tiếc giới chủ Huyền Thiên Tử của họ đã chết, lại chết một cách vô cùng oan uổng. Ông không phải bị giết, mà là do Phệ Linh trùng phản phệ. Vạn Yêu Quốc, Linh Uy Tử Mạch, Ma Vũ, Mai Diếu, Long Hoàng đến tham gia đại điển. Vạn Yêu Quốc chỉ có 4 người đến và không có giới chủ đi cùng. Thực tế Vạn Yêu Quốc đã suy yếu nghiêm trọng. Sau thực tập tuần thiên giới và đại chiến Vẫn Lạc chi mộ, Vạn Yêu Quốc là bên chịu tổn thất nặng nề nhất. Linh Uy Ngưỡng tử trận, Chính Kỳ Lân và năm yêu thần cũng chết hết. Ngũ Đế Tứ Linh bị Linh Uy Ngưỡng hấp thụ cũng coi như bỏ mạng. Cao thủ còn sót lại của Vạn Yêu Quốc lúc này chỉ có Linh Uy Tử Mạch. Tuy nhiên, Linh Uy Tử Mạch không đến bằng bản thể, mà chỉ gửi một phần hồn phách vào một con kỳ lân dưới trướng. Đại điển này, Vạn Yêu Quốc không thể không đến. Nhưng sau khi Lạc Trần và Thiên Thương mất hết ý chí trở về sáng thế thần quốc, Vạn Yêu Quốc không còn ai đủ tầm dẫn dắt. Ma Vũ, Ma Diếu và Long Hoàng tuy đã gia nhập Vạn Yêu Quốc, nhưng dù sao cũng là người ngoại. Để giữ chút thể diện cuối cùng cho Vạn Yêu Quốc, Linh Uy Tử Mạch bất đắc dĩ phải làm như vậy. Cơ thể hắn đã hòa làm một với Vạn Yêu Quốc. Kể cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể duy trì 7 ngày. Nếu phần hồn phách này không trở về sau 7 ngày, nó sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lần này Linh Uy Tử Mạch đến, chủ yếu là để đàm phán với Tôn Ngộ Không. Sau cái chết của Linh Uy Ngưỡng, địa vị của Vạn Yêu Quốc trở nên vô cùng lúng túng. Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên khi nhìn 4 người này, nhất là Linh Uy Tử Mạch. Đây là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn chỉ gật đầu nhẹ, không quá chú ý. Tuần Thiên Giả đến tham gia đại điển, 4 người Linh Uy Tử Mạch vừa an tọa, tiếng hô lớn của tiên quang dưới chân núi khiến mọi người đều giật mình. Tuần Thiên Giới cũng đến. Thật không ngờ, Diễm Thần ngồi canh láng Tâm Kiếm Hào khẽ nói, nghe thấy tiếng hô, Tôn Ngộ Không bất chợt mỉm cười. Quả nhiên hắn ta vẫn đến. Tuần Thiên Giả nhanh chóng bước lên thềm đá, nhìn Tôn Ngộ Không phía đối diện, hắn khẽ cúi chào không nói gì, chỉ ném một vật cho Tôn Ngộ Không rồi xoay người bước xuống thềm đá. Hành động này khiến mọi người sững sờ, quá ngạo mạn, không nói một lời, ném đồ rồi đi. Hành động của Tuần Thiên Giả thật vô lễ, nhưng Tôn Ngộ Không không để tâm, vì hắn đến và giao vật này cho Tôn Ngộ Không đã nói lên tất cả. Tôn Ngộ Không vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi nhìn món đồ Tuần Thiên Giả ném tới. Vật này không xa lạ, chính là tinh tủy mà Tôn Ngộ Không từng thấy và nhận chủ ở trung tâm Tuần Thiên Giới. Nó có khả năng tăng tốc độ tiến hóa của vũ trụ. Tôn Ngộ Không suýt nữa thì quên mất nó. Hắn mỉm cười cất tinh tủy đi. Giờ chưa phải lúc nghiên cứu thứ này. Trận chiến Vẫn Lạc chi mộ, chính vị chấp pháp giả chết mất 8, chỉ còn lại Tuần Thiên Giả. Hơn nữa chỉ còn là hồn phách rời khỏi Vẫn Lạc chi mộ, Tuần Thiên Giả trở về Tuần Thiên Giới. Nhìn Minh Thần Quân vẫn bị xiềng xích trói buộc, Tuần Thiên Giả cảm thấy xúc động. Hắn nhớ lại hùng tâm tráng chí ngày nào, khát vọng trở thành tôn sư của vũ trụ, mà giờ đây lại rơi vào cảnh thê thảm, ngay cả thân xác cũng mất đi. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giả không suy sụp như những kẻ thất bại khác. Hắn rất thông suốt, thất bại thì phải chấp nhận số phận của kẻ thất bại. Hắn vung tay xiềng xích trên người Minh Thần Quân đứt đoạn, mất đi xiềng xích, Minh Thần Quân đều ngẩn người. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tất cả đều bắt đầu biến mất. Họ đáng lẽ đã chết từ lâu, chỉ nhờ xiềng xích duy trì sinh mệnh, xiềng xích biến mất, Minh Thần Quân mất đi chỗ dựa, tất cả đều tiêu tán, bước vào luân hồi. Trong chốc lát, hàng vạn Minh Thần Quân ở Tuần Thiên Giới đều biến mất. Nhìn Tuần Thiên Giới trống không, Tuần Thiên Giả ngửa mặt lên trời hét lớn, mọi thứ đều tan biến, giả tâm, thế lực, địa vị, mất đi tất cả, đều mất hết, mất đi tất cả. Tuần Thiên Giả lại trở nên bình thản, nếu đã không còn gì, thì cứ để mọi thứ như vậy. Hắn lấy tinh tủy đưa cho Tôn Ngộ Không, có tinh tủy, tốc độ tiến hóa của vũ trụ sẽ nhanh hơn. Đó là lý do của mạng vừa rồi. Không ai biết số phận của Tuần Thiên Giả sau này, có lẽ hắn sẽ bước vào luân hồi chuyển kiếp, có lẽ sẽ tìm nơi ẩn cư, dù thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Một đời vũ trụ chi chủ, kết thúc như vậy, thật sự là số phận trớ trêu. Sau Tuần Thiên Giả, rất nhiều người khác đến, bao gồm Trấn Nguyên Tử của Ngũ Trang Quan và một số thần tiên trên thiên đình quen biết, Tôn Ngộ Không như nhóm bá tiên, tất cả đều được mời đến dự. Cuối cùng, đến giữa trưa, mọi người đã đến đông đủ. Tôn Ngộ Không đứng dậy, nhìn quanh một lượt, cất giọng nói, cảm ơn chư vị đã không quản ngại đường xa đến Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không vô cùng cảm kích, hôm nay ta có việc quan trọng muốn tuyên bố, liên quan đến tương lai của vũ trụ. Mong chư vị lắng nghe, nếu có ai dị nghị, cứ nói thẳng. Nói rồi, Tôn Ngộ Không ngừng lại, bỗng nhiên cười tinh quái, có người biết, có người không biết. Cách đây không lâu, ta cùng bằng hữu đã đánh bại một kẻ thù mạnh mẽ. Trong trận chiến đó, ta đã đạt đến cảnh giới Thủy Tôn. Vậy nên, ta xin tuyên bố, từ nay về sau, vũ trụ này sẽ có một người thống trị tối cao, cũng là người quyết định cuối cùng. Người này sẽ thiết lập lại trật tự vũ trụ, phân chia thế lực, bảo vệ hòa bình cho vũ trụ, bảo vệ chúng sinh, chống lại kẻ thù xâm lược. Tại đây, ta tuyên bố, Sa Ngộ Tĩnh chính là vũ trụ chi chủ. Mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, không được trái lệnh. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Phản ứng đầu tiên là, Tôn Ngộ Không nói sai rồi sao? Những người có mặt đều biết chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra. Tôn Ngộ Không đánh bại Thủy Tôn của vũ trụ khác. Bản thân hắn cũng tấn thăng Thủy Tôn. Hôm nay là lễ đăng cơ của hắn trở thành vũ trụ chi chủ. Vậy mà vừa rồi, họ nghe thấy Tôn Ngộ Không nói vũ trụ chi chủ là Sa Ngộ Tĩnh, là Tôn Ngộ Không nói sai. Hay họ nghe nhầm? Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của mọi người, Tôn Ngộ Không mỉm cười, chư vị không nghe nhầm. Vũ trụ chi chủ chính là sư đệ của ta, Sa Ngộ Tĩnh. Tu vi của hắn cũng sắp đột phá Thủy Tôn. Hơn nữa, hắn nắm giữ chín khối trấn giới thiên bi, là người thích hợp nhất để nắm giữ vũ trụ này. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đã có người dưới đài hỏi, vậy còn ngươi? Tôn Ngộ Không cười đáp, hai vị bằng hữu, có thể hiện thân rồi đấy. Không có hai người, lời của ta không có trọng lượng. Theo tiếng nói của Tôn Ngộ Không, hai bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, đó là hai người đàn ông xa lạ. Nhìn hai người, Tôn Ngộ Không khẽ cúi chào, rồi nói với mọi người, hai vị này là sứ giả, ta sắp phải đi, ta cũng không biết khi nào trở lại, vậy nên vũ trụ chi chủ cứ để lão Sa đảm nhiệm. Nói rồi, Tôn Ngộ Không quay sang người đàn ông bên trái. Người đàn ông gật đầu, ta là sứ giả của Tôn Nguyên Giới, đến đây sắc phong Tôn Ngộ Không là Thủy Tôn mới của vũ trụ Huyền Hoang, ban hiệu Thánh Tôn. Thánh Tôn cần phải đến Tôn Nguyên Giới tu luyện 3 năm mới được trở về. Lời nói của người đàn ông này không có bằng chứng, nhưng mọi người đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Đùa sao, cả hai người này đều là cảnh giới Thủy Tôn. Ngay lập tức, tất cả mọi người dưới đại xôn xao. Tin tức này quá chấn động, khiến ai nấy đều không biết nói gì. Vậy nên, các huynh đệ, hãy đợi ta 3 năm. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, 3 năm sau ta sẽ trở lại. Đến lúc đó, đừng có làm loạn vũ trụ này lên nhé. Sư phụ, Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, ta đi đây. Các ngươi phải tự bảo trọng. Kiếm Hào, Diễm Thần, Tây Chiếu và các huynh đệ, Lão Tôn ta đi đây. Các ngươi yên tâm. Khi ta trở lại, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi đến sào huyệt của Chiến Tôn xem thử. Nói rồi, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Phạm Hinh, nắm lấy tay nàng. Hai vị sứ giả, Lão Tôn ta đi trước một bước. Nói xong, hắn mang theo Phạm Hinh, trong nháy mắt biến mất. Hoàng đã, không được dẫn người đi. Hai vị sứ giả vội vàng đuổi theo. Đại điển náo nhiệt bỗng trở nên ngượng ngùng. Sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, mọi người đều hoang mang, Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn bỏ trốn sao? Lúc này, Sao Ngộ Tính đứng dậy nói, Hầu ca đi rồi, nhưng không sao, chúng ta tiếp tục. Ta tuyên bố, đại điển kết thúc, bắt đầu tiệc ăn mừng. Người đâu, mang rượu thịt lên, vẻ thật thà của Sa Ngộ Tĩnh bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự uy phong, mạnh mẽ. Có lẽ, hắn thật sự sẽ trở thành một vị tôn chủ xuất sắc. Toàn Thư Hoàng, tác giả cuối cùng, cũng kết thúc. Không biết mọi người có hài lòng với kết thúc này không? Dù hài lòng hay không, câu chuyện cũng đã kết thúc. Thực ra, đáng lẽ hôm qua đã phải kết thúc, nhưng chương cuối này, ta đã viết đi viết lại rất nhiều lần, vẫn chưa ưng ý. Và mọi người đọc ta vẫn cảm thấy chưa hài lòng, nhưng nếu sửa nữa, e rằng sẽ càng rối. Cuốn sách này, từ khi bắt đầu đăng tải đến nay đã gần 3 năm, đồng hành cùng rất nhiều người từ cấp 2 lên cấp 3, cũng có người từ cấp 3 lên đại học, cũng coi như một kỷ niệm nhỏ. Ta vẫn nhớ, lúc đầu khi Tôn Ngộ không đi phát thiệp mời, chỉ có một câu, khiến ta quỳ trước Phật, tháo kim cô xuống, ta rốt cuộc nhớ ra ta là ai. Chỉ một câu như vậy đã lừa được rất nhiều người click vào. Rồi sau đó thì không dứt ra được. Tất nhiên, cũng có nhiều người bỏ dở giữa chừng. Với những người này, ta chỉ có thể xin lỗi. Cuốn sách của ta không thể khiến các người thích. Đây là tiểu thuyết đầu tay của ta, nhưng chắc chắn không phải là cuốn cuối cùng. Ta rất vui vì đã viết Đại Yêu Tôn Ngộ Không. Ta rất vui vì đã kiên trì đến cùng. Ta rất vui vì cuối cùng không kết thúc dở dang, cuộc ngủng. Ta rất vui vì có nhiều người yêu thích Đại Yêu. Ta rất vui vì không có quá nhiều người chê bai ta. Ta rất vui vì có một nhóm độc giả trung thành luôn động viên ta. Ta rất vui vì có các ngươi. Đại Yêu mới có nhiều nhân vật như vậy. Vậy nên tại đây Tam Tạng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đọc hết cuốn sách này. Nếu không có các ngươi, ta đã không thể viết tiếp. Tất nhiên, ta cũng muốn đặc biệt cảm ơn một số người, những người đã giúp cuốn sách thêm sinh động và xuất sắc, bao gồm Linh Uy Ngưỡng, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tử Lăng, Lăng Nhất, Diễm Thần, Thiên Thương, Thủy Tôn, Phá Quân, Thản Nhiên, Cổ Sống, Diệp Tử, Chính Kỳ Lân, Năm Yêu Thần, Tri Bắc, Chính Dây, Tần Vương, Lão Phương, Năm Cơ Lão, Chiến Vị Giới Chủ, Lâm Tịch, Kinh Phá Thiên, Bạch, Ly, và Bảo Lực, một người anh em của ta, người đã cho ta cảm hứng về nhân vật Tê Chiếu. Tất nhiên, còn rất nhiều người nữa, không thể kể hết tên, nếu không sẽ phải liệt kê hết nhân vật trong sách. Tóm lại, cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi, ta không thể nghĩ ra nhiều nhân vật đến vậy. Cảm ơn cả bát giới trong nhóm chat đã thờ ơ và biến mất. Thực ra, cuốn sách này vẫn còn nhiều thiếu sót. Ta biết điều đó, ta sẽ cố gắng bù đắp trong ngoại truyện. Nếu không thể bù đắp được, thì cứ để vậy, coi như một chút bí ẩn còn lại. Đại Yêu không mang lại cho ta nhiều thu nhập, nhưng nó vô cùng quan trọng với cuộc đời ta. Cuốn sách thứ hai, ta đã có ý tưởng sơ bộ, là thể loại đô thị hài hước. Sẽ có một số thần tiên yêu quái xen lẫn. Hy vọng sẽ viết được một cuốn sách hay hơn. Hôm nay là 26.102.015, Đại Yêu Tôn Ngộ Không chính thức kết thúc. Ngoại truyện sẽ được cập nhật trên Bị Ca Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không, nhưng thời gian cập nhật có thể sẽ hơi lâu. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Đại Yêu suốt thời gian qua, và hãy tha thứ cho sự chậm trễ của Tam Tạng. Ta biết cuốn sách này ta còn thiếu mọi người rất nhiều chương, đoạn canh, tăng thêm đều chưa làm được. Vậy nên, ngoại truyện sẽ coi như bù đắp cho mọi người, dù sao đăng trên Bị Ca đều miễn phí. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Tam Tạng và cả cuốn sách mới của ta. 3 năm sau, Tôn Ngộ Không sẽ trở lại, và ta sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe câu chuyện về chú khỉ này. Thạch Hậu Giáng Thế Sánh Tề Thiên, chẳng phục La Hán với thần tiên, địa phủ mạnh tay xóa sổ sinh tử, thọ ngang trời đất, tại Hoa Quả Sơn, đại dương tìm được Định Hải Thần Châm, một gậy đánh sập Lăng Tiêu Thiên. Ngọc Đế nổi giận, tiên binh bất lực, mời đến Tây Thiên Phật Như Lai. Như Lai lừa gạt Đại Thánh, một chưởng đổ lấy 5 ngón tay núi, 500 năm tháng gian nàng trôi qua. Tam Tạng xé ấn, kim cô được tháo. Tam Tạng xé ấn, kim cô được tháo. Tây Du 108.000 dặm, thầy trò 5 người giải nắng dầm mưa. Trên đường trời yêu muôn vạn khó khăn, cuối cùng đến Tây Thiên Đại Phật Tự. Kim cô biến mất, áo cà sa khoác lên, trở thành đấu chiến thắng Phật. Đại Thánh hùng tâm vẫn không lụi tàn. Yêu tộc phản công tại Giao Trì, Ngọc Đế bỏ mạng, thiên định sụp đổ, Như Lai trộn đạo trên mâm tiệc. Yêu tộc gặp nạn, ngũ sắc thạch tụ, đổi lấy Đại Thánh diệt Phật môn, nào ngờ thiên đạo nổi cơn vô thường. Hằng Nga một chưởng Đại Thánh mất, Hoàn Tuyền chém giết. Tuần Thiên thử thách, 6 nước hỗn chiến tới ngày tàn, vô số thương vong chiến đấu Thủy Tôn, Tệ Thiên Đại Thánh hiển linh hùng, 3 năm khổ luyện, trở về ngày đó. lại nghe đại thánh khúc khải hoàng.